một người Pháp tên Mai. Nhà vốn đạo gốc, nhưng ông chỉ xưng tội có một lần khi còn bé mà thôi. Một phần là do cơn loạn lạc cấm đạo, một phần bởi cha mẹ chết sớm nên không ai chỉ bảo. Khi trưởng thành sang nước Ai Cập, ông Mai bỏ công giáo theo Do Thái giáo. Khi trở về quê hương, ông bỏ Do Thái giáo mà đi theo Lạc giáo. Ông là người thông minh, trí khôn sắc sảo, nổi tiếng thông thái vào thời ấy. Sau khi theo người bạn cũ đến xứ Ard, ông được ơn ăn năn trở lại. Ông kể chuyện trở lại của ông như sau:
Tôi ở thành phố Lyon đã 8 ngày. Hôm đó, tôi lên xe lửa có ý đến tỉnh kia vì có công việc. Trên xe lửa, tôi gặp một người bạn cũ rủ tôi đi đến xứ Ard. Ông ấy nói:
Bác đi với tôi đến xứ Ard nhé, thì tôi nghe nói cha xứ ấy là người có nhân đức lạ lùng và làm được nhiều phép lạ.
Tôi nói ngay: Tôi không tin đạo, cũng không tin ai làm được phép lạ. Ông ấy bảo tôi:
Anh cứ đến xem thử, không những là anh tin đạo mà còn thấy cha xứ làm được phép lạ nữa.
Tôi đáp: Tôi đố cha xứ Oz làm cho tôi tin và trở lại đạo. Nếu cha làm được điều đó, tôi sẽ tin cha làm được phép lạ. Làng Oz nhỏ bé và nghèo nàn chẳng có gì lạ, chẳng có gì hay mà phải xem. Nhưng tôi sẽ đi để ông vui lòng và xem cha xứ Oz làm phép lạ như thế nào. Đến xứ Oz, tôi và người bạn cùng trọ một nhà, ở chung một phòng. Sáng sớm, người bạn đánh thức tôi và nói:
Tôi rất muốn được dự lễ của cha xứ à, anh vui lòng vậy.
Tôi đáp: Từ khi chịu lễ lần đầu tới giờ, tôi chưa bao giờ dự lễ nữa, và tôi cũng chẳng muốn dự lễ làm gì. Ông bảo làm việc gì khác, tôi sẵn lòng làm ngay. Còn việc này thì tôi xin cứu. Người bạn tôi dỗ dành:
Nếu anh không muốn dự lễ vì yêu mến Chúa thì ít ra anh cũng hãy dự lễ để vui lòng tôi, vì tôi ước mong điều này từ lâu lắm. Xin anh hãy đi với tôi. Tôi sẽ liệu cho anh chỗ đàng hoàng và tiện thể anh được nhìn thấy cha Gioan rõ ràng.
Tôi trả lời: Tôi không thèm dự lễ, không thèm xem cha xứ Oz. Tôi chỉ đi cho ông vui lòng thôi. Khi tôi vào nhà thờ, người bạn dành cho tôi một ghế nhìn về hướng phòng áo. Tôi mới ngồi được một lúc thì thấy phòng áo mở ra và cha Gioan, cha chính xứ, mặc áo lễ đi ra nhà thờ dâng lễ. Lúc cha đi ngang qua tôi, cha nhìn tôi và tôi nhìn cha. Hai ánh mắt vừa chạm nhau, tôi vội cúi xuống, không dám nhìn nữa. Đôi mắt cha như thấu suốt tâm can tôi, nên tôi xấu hổ lấy tay che mặt đi. Suốt giờ lễ, thân xác tôi quỳ yên như tượng các thánh trên bàn thờ, không động đậy một chút nào. Nhưng lòng tôi xôn xao bối rối quá sức, không sao diễn tả được. Khi lễ vừa xong, tôi đứng lên ra về. Lúc đi ngang qua cửa phòng áo, tôi nghe tiếng cha xứ bảo mọi người ngồi trong phòng áo:
Xin các ông các bà ra khỏi đây.
Vừa nói, cha vừa bước ra cầm tay tôi dắt vào phòng áo và đóng cửa lại. Bấy giờ, trong phòng áo chỉ có một mình tôi và cha Gioan. Cha vẫn nắm tay tôi cách hiền lành thương xót. Còn tôi cứ cúi mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn mặt cha. Được một lúc, tôi thưa với cha: Thưa cha, lòng con xôn xao bối rối quá sức, như có một gánh nặng đang đè trên con. Bấy giờ, cha lấy lời dịu dàng mà nói với tôi:
Con hãy vứt gánh đó đi, con hãy bỏ gánh đó lại đây, hãy quỳ xuống xưng tội. Chúa Giêsu sẽ cất gánh nặng trên mình con. Người sẽ yên ủi và ban bình an cho con, như lời người đã phán: hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, hãy đến cùng ta, vì ta sẽ bổ sức và nâng đỡ cho.
Tôi nghe những lời dịu dàng đầy thương xót đó thì bớt bối rối và sợ hãi. Tôi quỳ xuống dưới chân Cha, xưng thú hết mọi tội lỗi. Xưng tội xong, tôi thấy nhẹ nhàng, tâm hồn bằng an ngay lập tức. Cha yên ủi tôi và bảo:
con hãy tĩnh tâm 9 ngày, xin Thánh Philomena cầu bầu cho con được ăn năn trở lại thật lòng.
Lúc xưng tội, tôi không hề khóc. Vậy mà khi vừa sắp mình xuống trước bàn thờ Thánh Philomena, tôi khóc nức nở. Càng khóc bao nhiêu thì tâm hồn tôi càng thanh thản bình an bấy nhiêu.
Ông Mai vâng lời Cha Gioan tĩnh tâm đúng 9 ngày. Sau đó ông xưng tội và chịu lễ. Ông nói:
từ khi có Chí Khôn đến nay, tôi chưa bao giờ cảm thấy bình an và vui sướng như lúc này.
Vì ông Mai là người nổi tiếng thông thái, nên khi ông ăn năn trở lại ở xứ Ars, mọi người đều biết. Sau khi đã ăn năn trở lại, ông trở về quê quán, bỏ hết mọi việc đời, chỉ chuyên lo đọc kinh cầu nguyện, làm việc lành phúc đức. Được 2 năm, thì ông qua đời bình an. Năm 1852, một hòa sĩ rất khô khan tên là Francisco không hề đọc kinh dự lễ, hầu như ông đã bỏ đạo. Một người bạn rủ ông đến xứ Ars.
Người ta đồn Cha xứ Ars giải tội suốt ngày đêm, làm phép lạ chữa các bệnh tật. Chúng ta hãy đi xem có thật không.
Francisco nhào bạn mình:
hay anh có ý đi xưng tội chứ gì?
Người bạn đáp:
tôi đi xưng tội cũng được, vì tôi vẫn quen xưng nên chẳng ngại gì.
Francisco đáp:
anh muốn đi xưng kệ anh, khi anh xưng tội tôi sẽ đi xăm.
Ngày hôm sau, hai người lên xe đến Sick Art. Francisco đem theo súng và chó như chuẩn bị đi săn. Hai ông đến xứ Ark vào giữa trưa, đúng lúc Cha Gioan từ nhà thờ về nhà xứ. Hai ông thấy rất đông người quỳ trật hai bên đường đi, người hôn áo, người hôn tai, xin Cha chúc lành. Cả hai thấy lạ nên đến gần để xem cho rõ. Cha Gioan ngước nhìn Francisco và con chó. Cha nói:
con chó của ông đẹp lắm, phải chi linh hồn của ông cũng đẹp như nó.
Cha chỉ nói bấy nhiêu rồi tiếp tục đi và chúc lành cho mọi người. Nhưng lời cha nói chẳng khác gì như gươm sắc đâm qua tâm hồn Francisco. Nghe lời ấy, ông xấu hổ cúi mặt xuống, trong lòng bối rối sợ hãi, chẳng còn nghĩ gì đến chuyện săn bắn, ăn uống chơi bời nữa. Ông vào nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Tối hôm ấy, ông vào tòa xưng tội, ăn năn khóc lóc về tội lỗi của mình. Sau khi đã ăn năn trở lại, ông về nhà thu xếp mọi việc, xin vào một dòng tu để đọc kinh cầu nguyện và hãm mình định tội trong suốt quãng đường đời còn lại. Sau 36 năm tu dọc, ông qua đời trong sự thánh thiện năm 1888. Một người kia cứng lòng, chẳng những không tin, không giữ đạo mà còn phỉ báng, nói xấu đạo, cho rằng các linh mục chỉ bày vẽ để lừa dối dân quê kiếm tiền. Vợ con anh ta thì xuất sắc ngoan đạo. Anh làm ngơ cho vợ con mình đọc kinh, xưng tội, chịu lễ vì nghĩ rằng tôn giáo chỉ dành cho đàn bà và trẻ con mà thôi. Còn đàn ông có địa vị, có học thức mà đọc kinh lần hạt như đàn bà trẻ con thì không hợp, không đáng làm. Khi anh nghe Cha Gioan làm phép lạ chữa lành nhiều người bệnh tật, và khuyên bảo được nhiều người ăn năn trở lại. Anh cho là cha phù phép, có bùa mê hoặc người ta và mu mắt đánh lừa dân ngu. Năm ấy, vợ anh rủ đến xứ Ar, anh bằng lòng đi ngay vì nghĩ là có dịp để nhạo cười những người có đức tin và những người đạo đức. Đến xứ Art, anh vào nhà thờ như đi xem hát, không tỏ ra một chút ít tôn kính nào. Khi thấy nhiều người quỳ chật cả nhà thờ, họ đọc kinh lần hạt sốt sắng, chen nhau vào tòa giải tội. Anh lấy làm khó chịu và khinh dễ những người ngu đần, và càng trách móc cha xứ là đã lừa dối thiên hạ quá sức. Đang khi anh đi đi lại lại, quan sát mọi việc trong nhà thờ, cha Gioan ở trong tòa giải tội, nhìn ra trông thấy anh. Ngài ra dấu gọi anh đến gần và bảo hãy theo cha vào phòng áo. Anh lấy làm lạ, không biết cha có ý gì, nhưng vẫn đi theo. Khi vừa vào phòng áo, cha Gioan vừa nói, vừa ra dấu bảo anh quỳ xuống xưng tội. Nhưng anh không quỳ, cứ đứng như thế mà nói với cha:
"Tôi không tin, tôi không xưng tội."
Nhưng đôi mắt cha Gioan cứ nhìn chăm chú vào anh, khiến anh phải quỳ xuống. Cha Gioan thấy anh đã vâng lời, thì kể cho anh nghe tất cả những tội anh đã phạm, bao nhiêu lần, ở nơi nào. Anh nghe cha kể ra hết các tội mình đã phạm, rất rõ ràng, thì quá bỡ ngỡ và ngạc nhiên. Ngay lúc ấy, ơn Chúa tác động và vì lời cha Gioan cầu nguyện, anh xin thú tất cả tội phạm với lòng thấm hối, đau đớn và thật sự dốc lòng chừa. Khi anh đã xin tội và làm các việc đền tội xong, lúc đứng lên ra về, cha Gioan bảo anh phải luôn luôn giữ tâm hồn trong sạch, vì không bao lâu nữa anh sẽ chết. Việc ấy xảy ra đúng như lời cha Gioan đã báo trước. Sau đó một năm, anh bị chết bất ngờ, không kịp lãnh nhận các bí tích sau cùng. Người vợ thấy chồng mình chết bất ân, sợ rằng chồng mình không được rỗi linh hồn. Nhưng khi gặp cha Gioan, ngài nói:
"Con hãy yên lòng, chồng con đã được rỗi linh hồn, nhưng đang còn ở luyện ngục. Con hãy chịu khó làm việc lành để cứu linh hồn chồng con mau ra khỏi luyện ngục, chóng về thiên đàng."
Những câu chuyện về người ăn năn trở lại nhiều lắm, không kể hết được. Không phải chỉ có nước Pháp thôi, mà các nước khác đều có người trở lại khi đến xứ Art. Một linh mục nói:
"Trong xứ của tôi, có hơn 10 người tội lỗi, cứng lòng đã ăn năn trở lại ở xứ ạ."
Linh mục khác nói:
"Trong những giáo dân tôi coi sóc, những người đi đến xứ Ort đã thấy cha Gioan, nghe cha giảng và xưng tội với cha Gioan, thì ngoan đạo và sốt sắng hơn những giáo dân khác bội phận. Một điều rất lạ là những người mà cha Gioan đã khuyên bảo để ăn năn trở lại, họ giữ được lòng sốt sắng và giữ đạo vững vàng cho đến chết, không có mấy người tái phạm."
Một linh mục kia nói:
"Trong xứ tôi, một người rượu chè be bét đã hơn 30 năm nay, không chịu nghe ai khuyên bảo. Nhưng khi đến xứ Ad, xưng tội với cha Gioan, ông ta ăn năn dốc lòng chừa. Từ lúc ấy cho đến giờ, ông không đụng đến một giọt rượu nào nữa, lại còn trở nên một người đạo đức sốt sắng, xưng tội, rước lễ, một tháng một lần, làm gương sáng khiến mọi người lấy làm lạ."
Những người đến xứ Ard chỉ cần gặp cha Gioan một lần thì đều cảm mến nhân đức của cha, luôn nhớ đến cha, chỉ muốn đến xứ Ard để gặp cha. Có nhiều người phải đi xa lắm, vừa tốn thời giờ, vừa hao phí tiền bạc để đến xứ Ard một năm, một hai lần. Điều ấy không có gì lạ, vì người khô khan gặp cha Gioan thì trở nên sốt sắng. Người có tội thì ăn năn trở lại, người nhân đức thì càng thêm nhân đức hơn. Hết thảy mọi người đều hưởng nhờ ân ích nơi cha Gioan.